Kính mong thầy giải đáp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thứ nhất, dạ bạch thầy, cho con hỏi, nếu mình quy y Tam Bảo thì không được giận, tham, sân, si. Nhưng vì tu tại gia, có con còn nhỏ, mà con của con thì nó lì quá, con hay giận và la đánh nó. Nếu làm như thế thì con có tội hay không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mong thầy giải đáp.
Khi quy tâm bảo ấy, thì chúng ta nhớ là về phương diện tâm linh ấy, mình tình nguyện đương tựa nhận Đức Phật làm thầy, nhận chân lý và đạo đức của Phật làm thầy, và nhận tất cả các vị xuất gia chân chính làm thầy. Sau đó là mình tình nguyện giữ năm điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa gói, nói lời chân thật và lợi ích, không ma túy rượu, giữ sức khỏe để chăm sóc người thân. Còn sân si đó, nó thuộc về cá tánh và lối sống, nó không bị bắt buộc ở trong năm điều đạo đức nữa. Nhưng mà muốn sống hạnh phúc đó, để khỏi bị tai biến mạch máu não khỏi bị tức ối máu thì cố gắng đừng để cho cái cơn sân nó trỗi dậy với mình. Nhưng mà làm cha mẹ mà con nó lì quá đó, thì các Phật tử lưu ý đó, trong các cái chùa Đại Thừa, trong đó có chùa Việt Nam đó, thì có hai hình ảnh, đó là ông thiện và ông ác. Ông thiện đó đóng vai trò là hộ pháp, dùng đạo đức để giáo dục, răn nhắc, khích lệ, khuyến tấn. Thì có những trường hợp đó, coi chúng ta là thích cái mô típ này, thì mình sử dụng cái tố chất đó, cái phong cách đó để nuôi lớn các cái giá trị cao quý của chúng. Hàn Quốc là nước hiện nay sử dụng phương pháp ông thiện để giáo dục khích lệ. Cha mẹ Hàn Quốc thường nói là nếu con đó đậu kỳ thi này từ hạng nhất đến hạng 10, cha mẹ sẽ cho con một cơ hội giải phẫu thẩm mỹ. Vì người Hàn Quốc nào cũng xấu hết, răng hô, răng súng, răng khểnh. Thế diễn viên Hàn Quốc đẹp trai đẹp gái trên phim đó, không phải là đẹp thiệt đâu xấu lắm. Cho nên đó, người ta mới có cái giáo dục khích lệ đó. Còn những trường hợp mà con lì lợm quá đó, thì phải dùng hình ảnh của ông ác. Ông ác có thể tượng trưng cho là giáo dục nghiêm khắc, bao gồm các khung hình phạt, để cho người cứng đầu đó quay đầu do sợ hãi. Bây giờ là ai biểu mình phải giận thiệt đâu. Các diễn viên đó, ta đóng vai người ác, người ta thủ vai như thế thôi, chứ ta đâu phải ác thiệt. Thì bây giờ làm cha mẹ, mình biết là khi hét nó lên vậy là nó nghe, nó sợ, lâu lâu cũng phải nồ lên thiệt, nhưng mà không có giận thiệt, mình đóng vai thôi, cái tâm mình không có giận. Thì lúc đó chúng ta không có tức ối máu, không có tai biến mạch máu não nha. Quan trọng nhất đó là từ nhỏ chúng ta uốn nắn con cái của mình, bao gồm cá tính và lối sống đó, giống như là các nghệ nhân Nhật Bản uốn nắn cây bonsai. Người ta phải hình thù cái hình dáng của nó như thế nào, rồi ta uốn nắn nó y hệt như vậy. Não trạng của trẻ thơ cũng giống như là một mặt sáp vậy đó, khắc hình thù gì lên nó sẽ có vóc dáng đó đó. Cho nên giáo dục rất dễ, lúc nào cũng cương hết là một sai lầm, lúc nào cũng nhu hết cũng là một sai lầm đó. Làm các bà mẹ nào quá chu đáo từ A đến Z, thương con trai, chăm sóc con trai, thì con trai đó giống như là cô gái vậy. Là bởi vì thiếu cái sự bản lĩnh và để cho nó từng trải. Cho nên đó, tại Trung Quốc đó, ngày nay đó, giới chính trị gia, giới thương gia 3 tháng hè khích lệ con em mình lên Thiếu Lâm Tự để học võ. Và đây là khổ luyện, vì họ tin rằng là sau 3 tháng khổ luyện như thế đó, con cái của họ đó có bản lĩnh hơn, có trách nhiệm hơn, tự lập hơn, không dựa dẫm nữa và trở thành là những người thành công. Cộng với cái nguồn gia tài được thừa hưởng từ cha mẹ đó, thì họ sẽ trở thành là những người rất giàu sang và thành đạt. Tức là khổ luyện hết á. Chờ đến lúc con em của mình đó là hư đốn lì lợm rồi mới giáo dục, cũng giống như là đến lúc khát nước rồi mới đào giếng, chúng ta sẽ bị chết khát trước khi giếng trở thành là giếng nước trong và giếng có thể uống được. Do đó giáo dục nhân cách của con người phải là một con đường rất là dài lâu. Cho nên vì thế mà Đạo Phật mới dạy là giáo dục ở trong bào thai, thai giáo. Rồi sau đó đó là người mẹ, người cha dành thời gian cần thiết để nhắc nhở con em của mình hàng ngày. Nhiều người cha người mẹ đó cho mê làm giàu, thời gian dành cho con không đủ, cho nên giáo dục nhân cách bị thất bại. Nhiều cha mẹ quá lam lũ, chân lắm tay bùn như ở Việt Nam, hoặc là bươn trải như là ở hải ngoại, thời gian dành cho con cái đó, tiếp xúc với con cái là chưa được 2 giờ trên một ngày. Chính vì thế đó, gần như là chúng ta bị thất bại trong việc huấn luyện cá tính tích cực cho con em của mình. Do đó phải khéo léo để cho con em chúng ta đó là thành đạt ở phương Tây thì cũng phải làm sao trở thành là tấm gương chiếu sáng về nhân cách. Chứ bằng không đó, có tài mà thiếu đức thì đó là mối đe dọa cho hạnh phúc của con người nói chung. Do đó đóng cái vai để giúp cho con người của mình đó là phát triển về nhân cách đó, là cách rất là khéo léo để chúng ta huấn luyện một con người mà không nhất thiết phải là giận dữ thật. Cái đó nó cũng không có tội lỗi gì hết, miễn là bằng những cách khéo léo khác nhau chúng ta giúp cho thói hư tật xấu của con em mình kết thúc và nó phát triển các nhân cách cao quý. Xin được hỏi các